Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lam Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của ông David Quách, tựa đề Sự Công Bình Theo Ý Chúa. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Good morning, brothers and sisters.
Xin chào buổi sáng, ông quý ông bà cô bác chị em.
Once again, it is an honor to get to speak to you this morning.
Đó là một niềm vinh hạnh cho tôi được đứng đây để chia sẻ sáng hôm nay.
Before I speak, let's have a word of prayer.
Xin cho tôi được dâng lời cầu nguyện trước khi tôi được chia sẻ.
Loving Heavenly Father.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng.
We thank you for this beautiful Sabbath day.
Chúng con cảm tạ Ngài cho buổi Sa-bát tốt đẹp ngày hôm nay.
Lord, we pray that you just hide me behind your cross.
Tôi xin được cầu nguyện Chúa hãy giấu tôi ở đằng sau thánh giá của Ngài.
And let your Holy Spirit speak through me today.
Để cho Đức Thánh Linh của Ngài dùng con để nói chia sẻ ngày hôm nay.
I pray in Jesus Christ's name.
Tôi cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
I came across an interesting interview between Gandhi and a journalist during that time of World War II.
Tôi có dịp được nghe được một cái bài phỏng vấn giữa Gandhi, một cái học giả người Ấn Độ và một phóng viên chiến tranh thế giới thứ hai.
Now, if you know your history, Gandhi was a man who advocated passive resistance.
Gandhi là một người ủng hộ, cổ động cho cái việc chống lại một cách thụ động.
So passive resistance, if you don't know, is resisting government authority without using force or violence.
Chống lại một cách thụ động là một cái cách chống lại cái chính phủ mà không có sử dụng sự bạo lực.
So Martin Luther King Jr. applied Gandhi's teachings when he led the civil rights movements in the 60s.
Ông Martin Luther King đã sử dụng cái cách chống lại này khi mà giúp cho những người Mỹ da đen được tìm thấy sự công bình của mình.
Now Gandhi was asked by this journalist if he would advocate passive resistance against Hitler.
Gandhi được hỏi là ông có ủng hộ cho cái việc chống lại cách thụ động đối với Hitler.
And Gandhi replied, "Of course."
Dĩ nhiên là Gandhi đã trả lời như vậy.
Now this journalist was shocked because if you know from World War II the Nazis were very violent and killed a lot of people.
Cái người phóng viên này đã bị bất ngờ tại vì Hitler là người nổi tiếng là cái người được biết đến rất là tàn nhẫn đối với những người trong chiến tranh thế giới thứ hai.
And the journalist asked Gandhi if they use passive resistance against Hitler, would not many lives be lost?
Phóng viên hỏi tiếp là nếu như mà chống làm cách thụ động thì có nhiều người mất mạng đối với Hitler thì sao?
Gandhi replied that by asking the journalist, are not many lives lost right now in this war?
Gandhi trả lời là không phải bây giờ cũng đang có nhiều người đang bị chết mất hay sao?
Gandhi told the journalist that you do not show a man his evil by returning evil to him.
Chúng ta không phải đem sự độc ác để trả lại cho cái sự độc ác.
You give him a reason for him to be evil to you again if you return evil in the first place.
Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta đang đưa một cái lý do khác để cho những sự độc ác tiếp tục.
You show a man evil by showing him the blood that comes when he is evil.
Chúng ta chỉ ra cái sự độc ác khi mà chúng ta làm cái điều ác đó đến những cái người làm cái điều đó cho chúng ta.
Interestingly, this response is based from Matthew chapter 5.
Thật thú vị tại vì cái sự đáp lại của Gandhi này được tìm thấy ở trong
Matthew chapter 5.
Sách Matthew đoạn 5.
And in another interview Gandhi was once quoted as saying, "I like your Christ, but not your Christians."
Trong một cái cuộc phỏng vấn khác thì Gandhi đã nói là tôi thích đấng Cơ đốc, nhưng mà chúng tôi không thích những người Cơ đốc.
Now that got me thinking.
Điều đó khiến cho tôi suy nghĩ.
So Gandhi was not a Christian. He, I believe he was Hindu.
Gandhi không phải là người Cơ đốc nhân mà ông là người Hindu.
Regardless, he greatly respected the teachings of Jesus.
Tuy nhiên ông lại rất là ngưỡng mộ cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu.
Yet the people who claim to follow Jesus have failed to show the world his teachings.
Nhưng mà những người Cơ đốc nhân đã thất bại trong việc cho ông thấy cái đẹp của đạo Cơ đốc.
So I read Matthew chapter 5 myself.
Tôi đã đọc đoạn Matthew đoạn 5.
And when you read this chapter, you learn that Jesus talks a lot about righteousness.
Khi mà chúng ta đọc cái đoạn Matthew đoạn 5, chúng ta thấy là Đức Chúa Giêsu nói về sự công bình.
If you turn with me to Matthew chapter 5 verse 6.
Xin mọi người mở thánh kinh thánh và đọc Matthew đoạn 5 câu 6.
I'll be going through a lot of Bible verses, but there's only about 3 I want you to turn with me to, so I'll let you know.
Chúng ta sẽ đọc lần lượt đọc 3 câu kinh thánh.
So Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Phước cho người đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ.
So let's also turn to Matthew chapter 5 verse 20.
Matthew đoạn 5 câu 20.
For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven.
Vì ta nói cho các ngươi biết, nếu sự công bình của các ngươi không hơn các chuyên gia kinh luật và người Pharisee, thì các ngươi không thể vào nước thiên đàng được.
So there are two things we can learn from these two verses.
Có hai điều chúng ta có thể học ở đây.
First, we can be filled with righteousness if we hunger and thirst for it.
Đầu tiên, chúng ta có thể có được sự công bình nếu chúng ta tìm kiếm đói khát và tìm kiếm sự công bình.
However, if we want to enter the kingdom of heaven, our righteousness must exceed that of the scribes and Pharisees.
Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn được vào nước thiên đàng thì sự công bình chúng ta tìm kiếm phải hơn những người Pharisee.
Now, who are these Pharisees?
Những người Pharisee này là ai?
I think we take it for granted that when we read the Bible, we just associate Pharisees with bad.
Thường khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thường nghĩ những người Pharisee này là những người xấu.
People who made too many laws and didn't follow all of them.
Những người đã đặt ra nhiều luật lệ và khiến những người khác phải theo.
But you have to understand that the Pharisees originally had good intentions.
Nhưng trước hết chúng ta phải biết những người Pharisee này đầu tiên họ những cái ý tưởng tốt.
They wanted to keep the Ten Commandments.
Họ muốn gìn giữ 10 điều răn.
And they wanted to make sure they kept it perfectly.
Và họ muốn chắc chắn là mình giữ trọn vẹn 10 điều răn.
So they added all those Jewish laws and statutes to better keep those Ten Commandments, to make sure that keeping the Ten Commandments right.
Để làm như vậy, họ đã theo cái cách của mình, họ đã thêm vào những luật lệ của người Do Thái, luật Do Thái thêm vào đó để mà họ giữ được cho trọn vẹn.
So going back to that verse, our righteousness must exceed that of the scribes and Pharisees.
Theo Matthew đoạn 5 câu 20 là những sự công bình phải hơn các sự công bình của người Pharisee.
So the standard of the Pharisees on the surface isn't that bad.
Thành ra trong cái trên cái bề mặt thì cái ý định của những người Pharisee không phải là xấu.
Yet the problem with the Pharisees is that for all their rules and regulations, they're all about managing external behavior.
Nhưng mà cái vấn đề của những người Pharisee ở đây là họ chỉ đang ráng điều khiển những cái hành động của mình ở bên ngoài mà thôi.
So like what you do, what you say, how you act at church.
giống như là việc chúng ta làm như thế nào, chúng ta ăn nói như thế nào và chúng ta đối xử như thế nào ở nhà thờ mà thôi.
Yet Jesus says that is not enough.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói như vậy cũng chưa đủ.
Jesus rather advocated an internal righteousness which is love.
Chúa Giêsu muốn cổ động việc sự công bình ở bên trong, đó là tình yêu.
So let's take a little deeper look at what it means to be righteous internally.
Vậy thì sự công bình đến xuất phát từ bên trong là có nghĩa là gì?
In Matthew chapter 5 verse 38, you don't have to turn there. You've heard Jesus said, you've heard that it was said an eye for an eye and a tooth for tooth.
Một câu kinh thánh khác ở trong Matthew đoạn 5 câu 38. Các con nghe lời dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng.
Now an eye for an eye is a concept we all understand.
Mắt đền mắt thì chúng ta có thể hiểu được, tất cả chúng ta đều hiểu được.
Someone hurts you, you want to hurt them back.
Người nào đó làm hại chúng ta làm hại lại người đó.
So an eye for an eye is justice, but justice is not the same thing as righteousness.
Mắt đền mắt nhưng mà mắt đền mắt là cái sự công bằng, nhưng mà sự công bằng đó không phải là sự công chính.
In Matthew chapter 5 verse 21-22, Jesus said, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment.
Trong Matthew đoạn 5 câu 21 đến 22, các ngươi nghe lời dạy cho người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì bị trừng phạt.
But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment.
Nhưng ta bảo các ngươi rằng ai giận anh em mình thì đáng bị trừng phạt, ai mắng em mình thì là ngu xuẩn, thì đáng bị đưa ra tòa.
And whoever says this to his brother Raka shall be in danger of the council.
Ai mắng anh em mình là điên khùng thì đáng bị ném vào lửa hỏa ngục.
But whoever says you fool shall be in danger of hellfire. So Jesus is saying basically that obedience to the sixth commandment must not merely be external, like the physical act of killing people, but also internal, the thoughts and the heart.
Chúa Giêsu đã dạy gìn giữ điều răn thứ 6 không phải chỉ là ở bên ngoài, nhưng phải bắt nguồn từ ở bên trong tâm hồn của chúng ta nữa.
Jesus also talks about another commandment in the same chapter.
Chúa Giêsu cũng đề cập đến điều răn thứ 6 ở một cái đoạn khác.
In Matthew 5:27-28, Jesus says, "You have heard that was said to those of old, you shall not commit adultery, but I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart."
Trong Matthew đoạn 5 câu 27-28, Chúa Giêsu nói: các ngươi đã nghe lời dạy rằng chớ ngoại tình, còn ta dạy các ngươi rằng hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy thì đã ngoại tình trong lòng rồi.
So again, Jesus says obedience to the seventh commandment must not be merely external but internal also.
Một lần nữa Chúa Giêsu cũng dạy để gìn giữ điều răn thứ 7 không phải chỉ bằng cái hành động, nhưng mà phải bằng cái tấm lòng của mình ở bên trong nữa.
Matthew 5:29, if your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you, for it's more profitable for you that one of your members perish than for your whole body be cast into hell.
Matthew đoạn 5 câu 29, nếu con mắt bên phải gây cho ngươi phạm tội, hãy móc mắt ấy ném xa khỏi ngươi, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại hơn là cả thân thể bị ném xuống hỏa ngục.
When Jesus was talking about plucking an eye, he did not mean it literally.
Khi Chúa nói đến việc móc mắt ra, Chúa không có phải nói là mình cụ thể là phải làm cái hành động như vậy.
But Jesus rather was telling us that we should remove temptation to sin from our presence completely.
Nhưng Chúa đang nói đến chúng ta phải loại bỏ đi, phải tránh xa cái sự cám dỗ và không để chúng ta phạm tội.
Brothers and sisters, righteousness is something that we should all seek in our lives.
Kính thưa ông bà, cô bác, anh chị em, sự công bình phải là cái mà chúng ta tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình.
However, it's not enough for you and me to want to be righteous.
Tuy nhiên, nó không đủ khi chúng ta chỉ để cho chúng ta muốn có được sự công bình mà thôi.
We need God's righteousness in our lives.
Chúng ta cần phải có sự công bình của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình.
And how do we get God's righteousness?
Làm sao chúng ta có được sự công bình đến từ Chúa?
It is through the Holy Spirit.
Đó là qua Đức Thánh Linh.
So in John 16:8, Jesus says, "And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment."
Trong Giăng đoạn 16 câu 8, khi đến, Ngài sẽ làm thế gian nhận thức về tội lỗi, về lẽ công bình và về sự định tội.
Now the Holy Spirit convicts us of sin.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận ra tội lỗi của mình.
Sin is unbelief in Jesus.
Tội lỗi là cái sự không tin vào Đức Chúa Giêsu.
The Holy Spirit convicts us of righteousness.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận ra tội lỗi.
God's righteousness is manifest in the life of Christ.
Sự công bình của Chúa là đã được thể hiện qua Đức Chúa Giêsu.
We need the Holy Spirit because Jesus is not with us here right now.
Chúng ta cần có Đức Thánh Linh vì Chúa Giêsu không có ở với chúng ta ngay bây giờ.
Jesus wants us to manifest his righteousness in our lives.
Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta phải thể hiện sự công bình của Ngài qua đời sống của mình, qua đời sống của chúng ta.
Now if you remember the story I told you at the very beginning about Gandhi.
Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Gandhi.
Jesus did not show us our sins by fighting us, resisting us, or even embarrassing us.
Đức Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải chống lại cái tội lỗi của mình bằng việc bằng bạo lực hay là Ngài làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ.
Quite the opposite. He showed us our sins by doing nothing.
Đức Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra tội lỗi của mình bằng theo cái cách của Ngài.
When humanity was in complete control, Jesus died.
Khi mà loài người đang có cái sự kiểm soát hoàn toàn thì Đức Chúa Giêsu đã hy sinh.
Jesus showed us our sins by letting us make him bleed.
Chúa cho chúng ta thấy tội lỗi của mình khi mà Ngài cho chúng ta thấy được chúng ta đã làm Ngài chảy máu.
The irony is that our evil to him is what saves us.
Một cái sự tương phản ở đây là cái sự độc ác của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu là đã cho chúng ta thấy cái việc Ngài cứu chúng ta như thế nào.
Jesus was on the cross because Pilate was a coward.
Chúa Giêsu đã ở trên thập giá vì Pilate đã hèn nhát.
Jesus was on the cross because the Jews were jealous.
Chúa Giêsu đã ở trên thập tự giá vì những người Do Thái đã ghen tị với Ngài.
Jesus was on the cross because Judas was greedy.
Chúa Giêsu đã ở trên thập tự giá vì Judas đã tham lam.
Jesus was on the cross because it pleased God the Father to bruise him.
Chúa Giêsu đã ở trên thập tự giá vì Ngài đã cầu xin Đức Chúa Cha hãy để cho Ngài nhận lấy chén.
Jesus was on the cross because you and I both put him there.
Chúa Giêsu đã ở trên thập tự giá vì các bạn và tôi đã đặt Ngài ở trên đó.
In the life of Christ, we find the perfect example of God's righteousness.
Qua đời sống của Đức Chúa Giêsu, chúng ta đã có được một hình mẫu hoàn toàn về sự công bình.
So at the end of time, God will judge the world in righteousness by Jesus Christ.
Và trong ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian qua sự công bình của Đức Chúa Giêsu.
The person who is the judge will be the person who actually lived up to the standard.
Đức Chúa Giêsu là quan tòa, cũng là người đã cho chúng ta một hình mẫu hoàn toàn về sự công bình.
At the end of time, you cannot make excuses to Jesus at the judgment.
Vào ngày cuối cùng, chúng ta không có bất kỳ cái lý do nào khác cho cái sự công bình.
You can't say, "Jesus, I'm a human being."
Chúng ta không thể nói Đức Chúa Giêsu ơi, chúng con chỉ là loài người.
Jesus lived on earth as a human being.
Đức Chúa Giêsu đã sống trên thế gian như là một con người.
You can't say, "Lord, I was born in a poor family."
Chúng ta không thể nói, "Chúa ơi, con đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó được.
Jesus was born in a poor family.
Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
You can't say, Jesus, I was uneducated.
Chúng ta không thể nói, Chúa, con không có học.
Jesus was not formally educated.
Chúa cũng đã không được giáo dục đầy đủ.
You can't say, but Jesus, I only had a single parent.
Chúa, con chỉ có một cha hoặc là một mẹ mà thôi.
Jesus' father, Joseph, died when Jesus was very young.
Cha của Chúa là Joseph đã mất khi mà Chúa còn rất là nhỏ.
What excuse can we give to Christ?
Lý do gì chúng ta có thể nói với Chúa được?
Jesus went through everything we did when he was on earth.
Chúa đã trải qua tất cả như chúng ta khi mà Ngài còn ở trên thế gian.
So how do we get Jesus's righteousness?
Làm sao chúng ta có được sự công bình của Đức Chúa Giêsu?
So let's turn to Romans chapter 1 verse 16 and 17.
Chúng ta hãy mở sách Roma đoạn 1 câu 16 17.
So Romans chapter 1 verses 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, first for the Jew first and also the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về phúc âm, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và sau là người Hy Lạp. Vì trong phúc âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin, như Kinh Thánh chép, này người công chính sẽ sống bởi đức tin.
So the righteousness of God is revealed in the gospel from faith to faith, which means from the beginning to the end.
Sự công bình hay là sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra bởi từ ban đầu cũng như đến cuối cùng là qua ân điển của Ngài.
Brothers and sisters, the Bible is how we find that righteousness from Jesus.
Kinh Thánh là nơi chúng ta có thể tìm kiếm được sự cứu rỗi bởi ân điển của Ngài.
If you believe in the gospel of Jesus, it is in the message that the righteousness of God is revealed.
Nếu chúng ta tin vào phúc âm của Chúa, đó là một cái sứ điệp mà chúng ta có thể học được cũng như tìm kiếm được cái sự công bình của Ngài.
The gospel can fill people who hunger and thirst for righteousness.
Phúc âm của Ngài có thể làm đầy những người đói khát hay là tìm kiếm sự công bình của Ngài.
You have not fully believed in the gospel if you are only managing behavior.
Nếu chúng ta chỉ điều khiển cái hành động bên ngoài của chúng ta thì chúng ta chưa có tìm kiếm được cái sự công bình của Ngài.
I'd like to close with a story from Noah's Ark.
Có một câu chuyện về cái con tàu của Noah.
Now we know that from scripture that it took Noah about 120 years to build the ark.
Noah đã mất 120 năm để làm được con tàu.
Now the Bible does not explicitly say this.
Kinh Thánh đã không nói một cách rõ ràng về cái điều này.
But in my mind, I imagine that Noah actually hired people to build the ark.
Trong tư tưởng của tôi thì Noah chắc chắn đã mướn những người làm công để mà giúp ông xây nên được con tàu.
He hired people to saw the lumber.
Ông đã mướn những người làm công để mà cắt cây.
Apply the pitch on the boat.
Đóng đinh cho con tàu.
And hammer in the nails.
Đóng đinh.
And so these people were doing basically God's work, right? They were doing the right thing.
Những người này những người làm công này đang thực sự làm những công việc của mình.
And I'm sure they all attentively heard Noah preaching about the need to get into the boat.
Và họ chắc chắn cũng nghe được Noah nói về cái sự cần thiết để mà lên tàu.
Yet at the very end.
Nhưng mà đến cuối cùng.
When Noah gave his last call to come into the boat.
Khi mà Noah đã kêu gọi một lần cuối cùng để mọi người hãy lên tàu.
Only his family came in.
Chỉ có gia đình của Noah bước lên.
What happened to those workers?
điều gì đã xảy đến những người làm công đó.
They were doing the right thing.
Họ đã đang làm được cái điều đúng.
Yet in their heart, they didn't have the faith to go into that boat.
Nhưng mà trong tâm hồn của mình, họ đã không có đức tin để mà bước lên con tàu đó.
In my imagination,
trong cái tưởng tượng của tôi,
I wonder how those workers felt when they were outside the boat when the rains came.
Tôi tự hỏi những người làm công đó đã cảm thấy như thế nào khi mà mưa bắt đầu rơi xuống.
They knew the exact dimensions of the boat.
Họ biết chính xác cái thước đo của con tàu đó.
They knew that the boat could not only fit all the animals but had room for thousands of people in it too.
Họ biết con tàu đó không có thể chứa được những con thú cũng như là những người, nếu mà những người bước lên tàu.
Yet this knowledge did not save them.
Nhưng mà cái sự hiểu biết đó của họ không thể nào cứu được họ.
Brothers and sisters, I make my appeal to you right now.
Quý ông bà cô bác chị em, tôi muốn kêu gọi, có một cái lời kêu gọi.
I ask you, are you just coming to church?
Muốn hỏi là chúng ta chỉ đến nhà thờ.
Because it's a ritual or maybe it's the right thing to do.
Chỉ bởi vì đó là một cái thói quen của chúng ta.
Are you living the life the same way the other 6 days of the week as you are in front of everyone here at church today?
Chúng ta có đang sống 6 ngày còn lại giống như là cách chúng ta đối xử với nhau trong ngày Sa-bát ngày hôm nay mà thôi hay không?
Are you actively seeking God in the Bible the rest of the week?
Chúng ta có đang tìm kiếm Chúa qua Kinh Thánh mỗi ngày hay không?
Brothers and sisters, God is not looking for people who are just building the boat.
Chúa không chỉ đang tìm kiếm những người giống như những người làm công đã xây tàu.
He's looking for people who have the faith to come into the boat with him.
He cũng đang tìm kiếm những người có đức tin để mà bước lên tàu.
He is looking for Christians who will show Christ to people around them.
Ngài đang tìm kiếm những người Cơ Đốc đem Đức Chúa Giêsu, tỏ ra Đức Chúa Giêsu qua đời sống của mình.
He is looking for people who are so hungry and thirsty for righteousness.
Ngài đang tìm kiếm những người đang khao khát sự công bình của Ngài.
They're willing to put aside the world's claims on them and seek after it wholeheartedly.
Sẵn sàng bỏ qua những điều của thế gian và tìm kiếm Ngài một cách trọn vẹn.
Brothers and sisters, Jesus is knocking on the door of all your hearts today.
Quý ông bà cô bác chị em, Chúa Giêsu đang gõ cửa tâm hồn của mỗi người trong chúng ta.
It's up to you to let him in.
Đó phụ thuộc vào chúng ta nếu chúng ta muốn mở cửa và đón tiếp Ngài vào.
Let us pray.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện.
Loving Heavenly Father,
Thiên Phụ từ ái của chúng con.
Lord, we know about the Pharisees and we've read about them.
Chúng con đọc và chúng con biết đến những người Pharisee.
And I pray that we, including myself,
con cầu nguyện chúng con hội thánh,
that we don't repeat their mistakes.
Chúng con không bước phải những sự sai lầm của những người Pharisee.
That we don't just manage our behavior.
Chúng con không chỉ thể hiện bằng hành động của mình mà thôi.
But that we actively seek for righteousness that exceeds that of the Pharisees.
Nhưng chúng con tìm kiếm Ngài bằng tâm hồn của mình, bằng hết tất cả tấm lòng của mình nữa.
I pray that you convict us with your Holy Spirit.
Con cầu xin Ngài dục Đức Thánh Linh của Ngài để động lòng của chúng con.
Of sin, of righteousness and of judgment.
Và giúp cho con thấy được những tội lỗi và tìm kiếm sự công bình của Ngài.
That we have the faith to follow you all the way to the end.
Và chúng con có được đức tin để bước theo Ngài cho đến ngày trở lại.
I pray in Jesus Christ's name.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626 454 1304 hoặc địa chỉ của website www.vietfda.org. Cầu xin Chúa tuôn đổ ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.